Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới. Có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là lấy chánh pháp để soi rọi vô minh. Vậy thì chúng ta làm gì biết là chánh pháp? Mọi người phải nhớ rằng không phải lật cuốn kinh ra đọc là chánh pháp. Kinh ngày nay người ta vẫn có thể làm sai. Ngày nay có tiền thì người ta in hàng đống đó. Họ in rất nhiều. Cho nên đừng nói là quyển kinh này để là kinh là Pháp Hoa, kinh Kim Cang, kinh Bát Nhã. Nhưng trong đó nội dung họ đã sửa hết rồi. Ai biết được. Hai một quyển kinh họ để ra Hòa Thượng Tịnh Không. Thậm chí có quyển sách mà họ để là Vọng Tay Cư Sĩ Dịch. Mà tôi chẳng hề dịch quyển đó bao giờ. Đến mức độ như vậy. Cho nên chánh pháp không phải là từ ở nơi kinh hay ở nơi một cái quyển sách nào hoặc ai đó nói thì mình cho đó là chánh pháp. Chánh pháp nó phải phù hợp với đạo lý nhân quả. Nó phải phù hợp với thuần phong mỹ tục. Nó phải phù hợp với luật pháp của quốc gia nữa. Không bao giờ mà chánh pháp mà nói đi sai với cái luật pháp quốc gia. Trái với cái thuần phong mỹ tục. Mà thứ nhất nữa là trái với đạo lý nhân quả. Nó phải phù hợp với đạo lý nhân quả. Rồi nữa là gì? Nó không có dính vào danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần nữa. Lời nói ra nó không có tham sân si mạng. Nó không tăng trưởng cái tham dục, tham vọng của con người. Chứ nói ra mà làm cho người ta tăng trưởng cái tham vọng, cái tham dục, mà nó là chánh pháp. Họ tự xưng là chánh pháp đấy. Nhưng mà mỗi một năm vậy bán đâu 2-3 bộ đồ, 3-4 bộ đồ. Một bộ đồ kỳ này, lễ pháp kỳ này là phải 1 triệu. Bộ đồ kỳ sau mua rồi tưởng xong rồi, qua đợt sau. Cái bộ này kỳ này thì có một cái đại pháp, đại hội gì đó, bộ đồ này phải là 2 triệu, 1,5 triệu gì đó. Nó vô lý, vô cùng là vô lý vậy. Thế mà người ta vẫn tin. Nhưng mà số lượng người tin các vị biết không? 10,000 đến 20,000 người đó. Số lượng người đông như vậy thì tự khắc nó làm cho người ta tưởng rằng đó là chánh pháp, cho nên người ta mới đông như vậy. Mình thấy ở trên mạng những người rao giảng văn bột mép, nói văn bột mép, toàn là nói vọng tưởng, thế mà cũng 50-70 ngàn lượt xem. Còn bài giảng hòa thượng, tôi lên mạng tôi xem mấy cái đĩa mà đưa ở trên mạng chính, vài chục lượt xem. Cho nên hòa thượng nói chúng sanh thời nay thích nghe gạt chứ không thích nghe khuyên. Nói cái gì mà tăng trưởng cái lòng tham, tăng trưởng cái lợi lộc cho bản thân họ thì họ thích. Còn mà nói thật, chỉ thẳng vào cái khuyết điểm, cái tập khí phiền não của mình và chúng sanh ấy, thì họ từ luôn, không muốn nghe. Cho nên chánh pháp không phải là một cái bộ, trong một bộ quyển sách to, hay trong một cái người nổi danh nổi tiếng nói mới là chánh pháp. Nhưng cái chánh pháp đó phải nói ra nó phù hợp với nhân quả, nó phù hợp với luật pháp quốc gia, nó phù hợp với giới luật nhà Phật, nó phù hợp với thuần phong mỹ tục. Chứ không phải là đây là chánh pháp nha. Kỳ đó tôi có mấy người bạn lớn tuổi, lão tu không, nó kỳ này họ mới đi thọ pháp về. Tôi nói ủa đi thọ pháp gì vậy? Cái này là bí mật mật pháp. Muốn học cái pháp này phải tốn là gần 2,000 đô. Mà tốn 2,000 đô thật á, phải tốn 2,000 đô để học cái mật pháp đó. Tôi nói cho tôi không thèm. Nhưng mà vẫn có đi học mật pháp. Sau khi học mật pháp về một thời gian thì mấy bà đó đi nước ngoài, mới tìm đến tôi nói bây giờ không muốn để cái mật pháp này nó thất truyền ở Việt Nam. Chúng tôi muốn truyền lại cho thầy. Tôi nói thôi thì mang đi luôn đi, khỏi. Mang đi luôn. Thích Ca Mâu Ni Phật đến thế gian này là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, khai và mở cho chúng sanh nhìn thấy được cái tánh Phật của mỗi chúng sanh, nhìn thấy được cái tánh chân thật, chân thiện, chân mỹ, hoàn toàn không có nhiễm ô như cái tâm tánh hiện đạt của chúng ta. khai mở chúng sanh thấy được cái chân thật của chính, cái tánh chân thật của chính mình. Làm gì có bí mật. Thích Ca Mâu Ni Phật đến thế gian này mà nói còn không có bí mật. Vậy mà đệ tử cái đời sau mà nó cứ kêu bằng kim, không biết kêu bằng cái đời mà đến bây giờ mà 2000 năm, gần 2600 năm rồi mà có bí mật. Vậy là gì? Tà, lừa gạt. Nhưng mà khổ nói người ta lại tin. Cái gì mà bí mật, cái gì mà úp úp mở mở thì người ta tin. Chứ cái gì mà nói thật không có tin. Cho nên đừng nghĩ chánh pháp là một vị đạo nổi danh nổi tiếng nói là chánh pháp. Hay một vị mà có nhiều nhiều người chạy theo là chánh pháp. Cái đó phải xem lại. Lời nói đó có phù hợp nhân quả không? Có phù hợp với giới luật nhà Phật không? Có phù hợp với thuần phong mỹ tục, luật pháp quốc gia của chúng ta không? Trời đất ơi, của ngươi, đây là chánh pháp nè. 500 đời rồi đó. Tu 500 kiếp rồi đó, mới được gặp đó, nghe không? Cố gắng mà hành trì. Nhưng mà đừng có nói lại, đừng nói cho ai nghe nha. Trời đất ơi, vậy mà tin. Ai hỏi tôi, thầy ơi, sao mà chánh pháp mà đừng có nói cho ai nghe? Vậy mà cũng không biết nữa. Nói cho người khác biết, công an biết được, công an bắt chứ sao? Thứ hỏi con người ta nó vô minh đến mức độ đó đó. Nói vô minh thì nó nghe nó thuật ngữ quá, nó thật ra là ngu si. Họ nói đúng như vậy luôn đó. 500 đời rồi mới gặp được cái Phật, cái pháp này nha. Tu 500 kiếp rồi đây. Đây là chánh pháp. Phải trân trọng. Cố gắng mà tu. Nói đã xong rồi, nhưng mà về đừng có nói ai. Không được tùy tiện nói người khác. Còn đi nghe pháp phải lén lén lúc lúc nữa. Hẹn ở đâu đó, rồi có người dẫn vô. Thế mà họ cho là tánh pháp. Cho nên cái chữ chánh pháp đây, lấy chánh pháp soi rọi vô minh. Vô minh là sự ngu, là u tối, không nhận ra được, không biết phải quấy tốt xấu, là vô minh đấy. Có người ta khởi tâm đồng niệm là muốn được cái lợi, muốn chiếm lợi người ta. Ai ngờ đâu, mới mình nghĩ là mình chiếm lợi người ta, ai ngờ đâu người ta là bậc thầy. Mình rơi vào cái bẫy của người ta. Một câu chuyện mà nói, thầy nói tôi đó. Một câu chuyện mà phải nói là tôi nó không thể nào tưởng tượng nổi. Mà nó có. Hôm nọ tôi, lúc đó tôi cùng ba, tôi còn làm cái cửa hàng. Tôi còn quản lý cái cửa hàng nhà sách Biển Tuệ. Lúc đó trong nhà sách có bán cái chuông to này. Cái chung gia trì tôi. Thì mới hỏi tôi là cái chuông này bán bao nhiêu tiền? Nó 7 triệu. Lại đo thử. Ủa? Sao mà ghế vậy? Tôi hỏi, ủa sao vậy? Tôi bán anh 7 triệu, tôi là 3 triệu rồi đấy. Mình nói thẳng luôn đó. Tôi bán 7 triệu là 3 triệu đấy. Nó nói đúng hôm trước là tôi chở cái cô đó đến. Làm cái vị kia nói là muốn tạo phước thì phải mua cái chuông này 25 triệu. Tại vì anh chàng đó, anh chạy xe ôm mà. Câu chuyện như thế này, cái cô đó muốn làm ăn khá giả, muốn buôn mai bán đắt, thì đi tìm đến một vị đó là, nghe vị đó là cho cái phép cái bùa gì là làm ăn may mắn đó. Thì mới nói rằng đến nó xin để được làm ăn may mắn. Thì cái gì đó nói bây giờ muốn làm ăn may mắn đó, thì trước nhất là phải tạo phước, thì hãy phát tâm cái chung này đi. Thì hỏi bao nhiêu, nó 25 triệu. Mình thấy không, các vị đã thấy cái những vấn đề gì thể ra không? Muốn làm ăn mua mai bán đất để chi, để gọi là phát tài đó. Mà không muốn phát tài một cách chân chánh, mà phải nhờ thần quyền gì đó, bùa phép gì đó, ngại ăn ngại nói gì đó, để mà cho nó tốt hơn. Cho nên là khỏi tâm tham. Mà ai ngờ đâu, cái này là con ma tham, mà tham ma con gặp với con ma mẹ nó còn dữ hơn nữa. Tiền thì mình tham thì chưa được, mới khởi thôi, mà mình đến đã gặp con ma to rồi, nó ăn trước. Cho nên mình đừng nghĩ rằng mình dễ bị lừa. Thật ra bị lừa là do sao? Tham mà ra cả. Đây, đi hôm trước nhìn trên TV hay chơi đâu đó, nói trời bây giờ bán một cái TV to, nó tặng cho một cái 52 inch, nó tặng cho một cái 30 inch. Hay là mua một cái TV 30 inch thì nó tặng cho một cái máy sinh tố hay là một cái gì đó. Trời, mua cái này mà đưa tặng cái này thôi, trò không lấy nữa, chứ đừng nói mà tặng. Cho luôn cả cái tivi đó cũng không lấy nữa, chứ đừng nói mà mua cái tivi đi được tặng cái gì. Đơn giản là tại vì mình chẳng có cần tivi, chẳng có xem tivi. Cho nên cho cũng không lấy nữa, chứ đừng nói là mua để tặng, để được tặng. Mình không tham thì làm sao mình bị hại, đúng không? Tất cả là do tham mới bị hại. Tham là gì? Tham chính là vô minh đấy. Tôi có lâu rồi, hai đứa nó có đến đây, hồi trước nó hai đứa cũng lên đây ở vài tuần, hai đứa bạn thân, thân lắm. Thì thằng nọ đi làm kích ca kích cổng cũng gửi cho thằng nọ được một cái già. Thì thằng kia đang đi làm ở nhà vợ thằng bà kia sanh, thì thằng gửi vàng. Cái lúc mà nó đi, không phải nó gửi lâu mà nó mới đưa qua buổi trước thôi. Nó thằng mày, tao đi mất đi làm mà nếu mà vợ tao ở nhà có đi có sanh thì mày đem tiền đó mày đưa vô mình đóng viện phí giùm, bán ra bán đóng viện phí. Trời ơi, tối đó có cái trận cá độ gì không biết. Ông nói chắc là mình thắng. Nghe người ta nói chắc chắn là thắng. Đem cây vàng đó, cá luôn, độ luôn. Nghe người ta nói vụ chắc chắn là 100% là thắng. Cho nên là nghĩ thôi thì mình đem đi. Cá đi rồi cái mình đã có được dư cây rồi. Ai ngờ đâu thua chắc. Ngày hôm sau thằng kia nó điện đem tiền qua để thanh, để mà đóng viện, không có. Trời đất ơi, thằng bạn nó điên lên, nó trình báo công an là lại có nhiều, cũng anh chàng kia lại cũng có mấy việc nữa, cho nên là đi cải tạo hết 3 năm. Đấy, đó là vô minh. Tập khí phiền não khởi lên, tham khởi lên, sân khởi lên, si khởi lên, ngạo mạn khởi lên là vô minh. Mà khởi lên rồi thì chẳng biết gì, cứ làm theo cái sự sai khiến của tập khí. Cho nên và thầy nói lấy chánh pháp để soi sáng vô minh. Mình phải phân định cho nó rõ. Đây phải nhận chân rõ đây là gì. Đây là tự tư tự lãi. Đây là đang rơi vào danh vọng lợi dưỡng. Đây là đang chìm đắm trong ngũ dục, hưởng thụ tài sắc danh thực thì. Nhìn rõ cái bản mặt nó ra, nhìn rõ nó thì mới gọi là lấy cái chánh pháp để soi rọi vô minh. Còn không thì cứ nghe theo cái sự sai khiến của tập khí. Nghe theo sự sai khiến của tập khí chính là vô minh. Không phân biệt phải quấy tốt xấu thiện ác, đó là vô minh. Mình phải dùng cái chánh pháp. Chánh pháp là gì? Là những cái đạo lý chuẩn mực, là giáo huấn chuẩn mực của Thánh Hiền, giáo huấn chuẩn mực của Phật Bồ Tát. Lấy chuẩn mực, lấy giáo huấn chuẩn mực của Thánh Hiền, lấy giáo huấn chuẩn mực của Phật Bồ Tát để soi rọi cho hành động khởi tâm đồng niệm của mình. Thì làm gì làm sai? Để đến lúc làm sai rồi mới gọi là ăn năn hối hận. Ăn củ lát chứ ăn năn gì nữa. Cứ việc nó đã cứ rõ ràng. Cho nên người giác ngộ là người luôn luôn lấy lời giáo huấn của Phật, của Bồ Tát, của Thánh Hiền để soi rọi cái khởi tâm động niệm của mình. Ngay thế gian người ta nói mình làm việc gì cũng phải tam tư. Tam tư có nghĩa là phải suy nghĩ đi, suy nghĩ lại, rồi phải suy nghĩ một lần nữa xem coi nó có chín chắn chưa. Còn này chúng ta chỉ làm theo cái sự, cái thấy, cái biết, cái nhìn của ta, cứ làm theo cái sự sai khiến của thị hiếu. Nghĩa là sai khiến, bị sai khiến bởi sở thích của mình, gọi là thị hiếu, thì sai, chắc chắn là sai. Người xưa gọi nó là Thánh Hiền do dạy mà ra. Phật Bồ Tát cũng do dạy, do học tập mà ra, chứ phải tự nhiên mà trở thành đâu. Các ngài được học, được gọi là huấn tập từng chút một, y theo giáo huấn của các vị Phật trước mà làm. Có người chúng ta lúc nào thì vô minh sinh khởi. Trong từng ý niệm nha, nếu chúng ta không kiểm soát thì là vô minh nó đã. Nó đã khống chế rồi. Chứ đừng nói là tao sáng suốt như thế này thì làm gì mà sai. À, với ý niệm đó thì đã sai chắc rồi. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình là sáng suốt. Từng khởi tâm động niệm, từng việc làm của mình phải lấy chuẩn mực của người xưa, lấy chuẩn mực của Phật Bồ Tát để mà soi rọi. Chứ không thì vô minh nó khống chế ngay. danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si mạng, nó khống chế liền, nó chìm. Hôm trước mấy chú hỏi đi, giờ có người ta muốn đăng báo, người ta xin phép được đăng báo, tôi nói là mình đăng báo để làm gì? Mình không cần tiền. Người ta cần danh lợi, còn danh có lợi, người ta cần danh thì người ta mới cần lợi, có lợi. Và từ có lợi đó nó sẽ ra vật chất tiền của gì đó. Nên mình không cần. Vậy thì chẳng cần đăng báo quả cho ai biết mình là ai. Nếu mình nói, ồ, có đăng báo cũng tốt hết, thì mình đã bị vô minh nó che mất rồi, mình không sáng suốt. Mục tiêu của chính của mình là gì? Mục tiêu chính của mình là làm sao có được thời gian để tiếp cận gần gũi các con nhiều chừng nào tốt chừng đó. Cái mục tiêu ban đầu chúng ta tự nhiên ta như vậy, nhưng mà sau đó thì họ sẽ dẫn đi. Luôn luôn là trong mọi hoàn cảnh nó đều như vậy. Nó dẫn người ta rơi vào danh, rồi cũng sẽ rơi vào lợi. Cho nên mình phải luôn luôn mà kiểm soát, chứ không thì họ đẩy mình đi mất. Danh lợi, Hòa Thượng nói rồi mà, có người ta tài sắc danh thực thì mình không thích tiền á, vậy thì mình thích danh, nó cho mình danh. Mình không thích danh thì mình, nhưng mà lại mình thấy mình thích ăn thì nó sẽ đẩy cho mình ăn, cung phụng cho mình ăn. Mình không thích ăn thì mình thích ngủ, nó sẽ cung phụng cho mình ngủ. Năm thứ tài sắc danh thực thì nó sẽ đẩy mình. Mà nếu mình không kiểm soát thì là đó là vô minh đấy. Mình không nhận ra nó là mình chính là vô minh đấy. Cho nên vô minh đâu phải là một người gọi là ngu khờ lắm mới bị vô minh đâu. Ngu khờ mà vô minh nó che bích trời không nói gì. Còn ngay những người sáng suốt, những người nhiều năm đây mà vẫn bị vô minh nó che lấp. Làm những điều sai trái mà mình chẳng biết mình làm sai trái. Trái luân thường đạo lý, trái luật pháp quốc gia, trái lời giáo huấn của Phật. Đó là vô minh. Cho nên phải thật chân nhận rõ ra cái việc làm của chúng ta nó có đúng hay không, thì phải dựa lấy chánh pháp để mà soi rõ. Chúng ta học Phật pháp hay ta học đạo đức thánh hiền, cũng không phải tùy tiện mà học. Có những cái mà họ làm giống, rất giống luôn, mà đôi khi sai bản thân họ không biết họ sai đấy. Chứ đừng nghe nói, ngay đương sự họ cũng không biết họ sai. Trong bài Hòa Thượng nói, cổ đức dạy sơ học, thầy giáo dạy học trò chỉ cho phép nghe một người. Không được nghe người thứ hai. Vì sao vậy? Bởi vì bạn không biết nghe mà nghe nhiều thì tâm tánh loạn hết. Thầy này dạy đúng, thầy này dạy đúng, thầy này cũng dạy đúng, cuối cùng cái nào đúng? Ngã ba đường không biết đi đường nào. Chính mình phân biệt chấp trước càng lúc càng sâu, càng lúc càng mê. Cho nên chỉ được phép nghe một người. Cái chỗ này chúng ta có sư thừa đấy. Khi lúc lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là thầy của Hòa Thượng Tịnh Không, khi mọi người đến cầu học với Ngài thì Ngài đều hướng đến mà học với Tổ sư Ấn Quang. Tại vì Tổ sư Ấn Quang là thầy của cư sĩ Lý Bỉnh Nam, học với Pháp giới với Tổ sư Ấn Quang. Tất cả hướng mọi người quy y và học với Pháp sư Ấn Quang. Rồi đến Hòa Thượng. Khi mà học trò đến học, mọi người xin quy y, Ngài cũng quy y. Nhưng mà Ngài chỉ nói là tôi chỉ đại diện cho 10 phương tăng, chứ tôi không phải là thầy của các vị, quy y cho các vị. Tôi chỉ người đại diện. Các vị nên học với Phật Bồ Tát, học với Ấn Tổ, học với thầy của tôi là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lúc Hòa Thượng đến học với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thì lão cư sĩ mới ra ba điều kiện. Nếu tuân thủ ba điều kiện này hãy ở lại đây, còn không thì hãy đi nơi khác. Thứ nhất, những gì ông học trước đây bỏ đi như đồ phế thải, không chấp nhận. Mà trong khi đó lão cư sĩ biết rằng Ngài Lý Bỉnh Nam Hòa Thượng lúc đó học với Ngài Chương Gia Đại Sư. Nhưng mà lúc đó Ngài Chương Gia mất rồi. Thế mà lão cư sĩ nói tất cả những gì mà trước đây ông học bỏ đi. Từ đây về sau, điều thứ hai là từ đây về sau, ông chỉ được nghe một mình tôi giảng. Điều thứ ba là tất cả những kinh sách mà ông muốn xem thì phải được sự cho phép của tôi. Lúc đó Hòa Thượng nói, nghe trong đầu mình nổi lên một cái điều là Ông thầy này sao bá đạo thế. Nhưng mà sau khi suy nghĩ lại, Ngài chấp nhận. Ban đầu thì hứa theo thầy 5 năm. Nhưng Hòa Thượng nói sau 3 tháng rồi 6 tháng thấy lợi lạc vô cùng. Và sau 5 năm thì Ngài tự nguyện xin gia hạn thêm 5 năm nữa, tuân thủ nguyên tắc đó. Thì Ngài nói sau khoảng một thời gian, có thể nói là đối với kinh pháp là tự tại vô ngại. Ngài giảng kinh nói pháp, Ngài nói chưa từng có gặp một sự khó khăn nào cả. Đó là gì? Tâm của Ngài đã định. Chỉ nghe một người, làm theo một người, không phải nhìn đông nhìn tây, phải phân biệt chấp trước cái này đúng cái kia sai, nó mệt. Cho nên là tâm đã định, đóng hết tất cả các cái sự xen tạp, cuối cùng tâm định. không có đọc nhiều thứ để làm loạn tư tưởng. Cuối cùng tâm được định. Đấy. Bây giờ các vị hỏi tôi, ngày xưa giờ tôi có đọc một quyển kinh nào không, một quyển sách nào không? Không. Chỉ dịch để hòa thượng, chỉ đọc sách đi hòa thượng. Mười mấy năm qua như vậy, chả có một đọc một quyển sách nào. Thì đó là cái sự chuyên nhất. Một phương hướng, mình chọn một phương hướng thì mình còn dễ đi. Hai phương thì đi cách nào? Thế mà đi ba phương thì sai rồi. Hòa thượng nói mình nghe một người phân biệt chấp trước cũng có đấy. Thế nhưng mình chỉ phân biệt chấp trước có một thôi. Một dòng tư tưởng thôi. Còn nếu mình nghe hai người, ba người thì phân biệt chấp trước của mình nó quá nhiều. Và thầy nói người hiện tại tu hành khó khăn. Tại vì sao vậy? Không có lão sư, không có thầy, không có sư thừa. Có nghĩa là mình không có sự tiếp nối, không có nhìn để bắt chước để làm theo. Thầy là như vậy, thầy làm sao mình làm vậy. Thí dụ chúng ta hướng về theo Hòa Thượng Tịnh Không học, cả một cuộc đời của Ngài đã làm ra điển phạm, chúng ta học làm theo. Ngài dạy chúng ta hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh, thì mình cứ nghe theo đó, mình cứ lo mình hoàn thiện mình, thì tự khắc chúng sanh được độ. Ngài dạy mình tích tài thì tán đạo, tích chứa tiền của thì mất đạo tâm, dứt khoát không chất chứa tiền của. Có tiền đó nhưng mà cần việc cần làm là làm, giúp ích chúng sanh là giúp. Giúp ở chúng sanh mà bình đẳng mà giúp nghe. Chứ không phải đây là con của mình, đây là người thân của mình, đây là mẹ của mình, nên phải cho nhiều một chút. Còn chúng sanh không quen biết thì cho ít một chút. Cái tâm đó là tâm phân biệt rồi, chấp trước rồi. Ngài dạy chúng ta là không vì chính mình cầu an lạc, chỉ nguyện chúng sanh được lìa khổ. Tại ý thế đó mà làm, đó là sư thừa đấy. Cho nên người xưa đó là người đời nay không có sư thừa là vì sao? Không có thấy cái tấm gương để mà làm theo. Cho nên không có gọi là không có sư thừa. Có người ta khởi tâm động niệm là làm theo cái tập khí phiền não của mình. Cho nên càng lúc là gì? Càng tăng trưởng sự vô minh. Vô minh là sai lầm. Thì cái tổn thất này sao? Tổn thất này càng lúc càng lớn. Mấy ngày nay mấy chú đi dạy các con đó, lễ phép thường ngày thuộc rào rào, đọc rào rào. Mấy chú hỏi chúng con dạy cái gì? Tôi nói, chỉ dạy phép lễ phép thường ngày. Chứ cứ nghe cái lễ phép thường ngày, chương ở nhà, chương đi học, chương ra đường, chương tiếp khách, có nghĩa là làm sao cho các con thuộc hết những cái chương đó. Hỏi tới chương nào trả lời được rõ ràng đã được rồi. Sau khi mà đã thuộc hết những cái chương đó rồi, lào rồi đó, thì qua tới hai cái đĩa hoặc hình phép tắt người con thì đủ thời gian rồi. Nếu mình không có theo chuẩn mực đó thì sai. Sai không chữa được luôn, chứ đừng có sai để mà chữa được. Cứ nhìn theo cái sự phân biệt chấp trước của mình, cho mình chữa, thấy cái này là đúng, thấy cái kia là đúng, phải nên là cái này, phải nên cái kia, thì là sai. Với Hòa Thượng nói, ngày ngày thì chăng tăng trưởng thêm vô minh, tăng thêm cái tà kiến, thấy sai là tà kiến, thì tổn thất sẽ không nhỏ. Phật là ứng cơ nói pháp, có nghĩa là tùy theo căn tánh của chúng sanh mà nói, không có pháp nhất định để nói. À, ở chỗ này mọi người ngộ rồi chưa? Mình đến nơi này đó nào thì nơi đó mới có cái pháp, chứ không phải mang cái pháp ở nhà để đi đến đó thì sai. Mình đến một cái môi trường nào thì môi trường đó mình xem nơi đó họ cần gì thì đó là nơi đó có pháp. Chứ còn bây giờ mình đến đó mình đem một ở nhà mình đến để mình nói thì sai rồi. Bởi vì ngày xưa tôi đi giảng, tôi bị mắng. Họ hỏi tôi hôm nay đến đây giảng gì, đề tài gì, hỏi như là điều tra xác hỏi vậy đó. Tôi nói dạ thì con chuyên giảng tịnh độ, thì con chỉ nói về tịnh độ. Tịnh độ nhưng mà đề tài gì? Tại vì người ta quen rồi, có nghĩa là người chưa đến mà phải có đề tài để mà build lên trước rồi, căn bản lên trước rồi. Làm gì có chuyện đi giảng mà không có đề tài. Tú cho mình thêm một câu nữa. Nói thì con đi giảng thì con lên luôn giảng thì mới có đề tài. làm cho họ càng điên hơn. Đó, như hôm trước tôi đi giảng ở cái chùa Khánh Thành, chùa mới đó, nó có chuẩn bị gì đâu, lên thấy các cụ căn tánh kêu bằng nó lao sao nó bao trao, mà mình nói giảng đạo lý vô thường, nghe nó quốc chớ rồi hả, hay một cái đề tài gì đó thì tất cả đều là sai hết. Mình đến đó thấy căn tánh các cụ nó bao trao, nó sao đọc, thấy người ta chỉ mong cầu những cái cầu mai cầu phước. Hôm nay Khánh Thành chùa thì mình phải nói cho họ biết cái ý nghĩa của ngôi chùa, rồi làm như thế nào để được phước, làm thế nào để cầu mai, chứ không phải là gặp Phật cứ đi rồi này, cứ là ai biết vậy rồi để Phật ban phước. Đó, nó phải phù hợp với cái căn tánh của người ta, ta mới hiểu chứ. Chưa đến mà để là hôm nay thì giảng gì đạo lý vô thường, hay là giảng làm thế nào để niệm Phật giảng sanh thì thời đất hơi đúng là à, có cần thiết không? Không cần thiết. Cho nên Phật là tùy cơ mà nói pháp. Và khi chúng ta, và thường nói mình tiếp nhận được pháp mà cần nghe rồi, thì chúng ta nên phải huấn tập. Chẳng hạn như các con chỉ nghe được, chỉ tiếp nhận được lễ phép thường ngày, tại vì nào giờ nó đâu có biết lễ phép thường ngày là gì đâu. Cái anh giám đốc mà nói với tôi là cái điều mà từ hồi xưa đến giờ con chưa từng nghe được là gì? Cái câu cảm ơn và cái câu xin lỗi chưa từng được nghe. Ai dạy đâu nghe. Bây giờ thì các con cảm ơn ríu rít, chào 90 độ khắp nơi hết. Khi mà ta học, ta chuyên nhất rồi, chuyên nhất một vị thầy, một hướng, một cái pháp. Thí dụ như bây giờ chúng ta nghe theo Hòa Thượng, chỉ nghe Hòa Thượng.
Dạ.
Nhìn Hòa Thượng làm theo. Ngài không quản việc, không quản người, không quản tiền. Đấy, Ngài đã làm được. Lấy giáo học, giáo dục Phật Pháp, giáo dục Thánh Hiền, giáo dục nhân quả, giáo dục luân lý đạo đức để làm giáo hóa chúng sanh. Giáo dục luân lý đạo đức, giáo dục nhân quả, giáo dục chuyển ác thành thiện. Vì pháp tu Ngài chuyên tâm một mặt chỉ niệm Phật. Cho dù Ngài giảng thiền, giảng mật rất là hay. Tại vì vị thầy đầu tiên của Ngài là một vị tổ sư mật tông mà. Trương Gia đại sư là tổ sư mật tông. Người Ngài học Phật pháp đầu tiên là Ngài Trương Gia. Sau gần thầy 3 năm thì lão đại sư Trương Gia qua đời. Thì sau đó Ngài mới đến cầu học với lão cư sĩ Lý Minh Nam. Sau khi cầu học với lão cư sĩ Lý Minh Nam thì Ngài mới biết được rằng lão cư sĩ là người niệm Phật. Lúc đầu Ngài không phục, Ngài không phát tâm niệm Phật. Nhưng sau khi mà Ngài giảng đại kinh, giảng kinh Quan Âm thì mới biết, mới thấy là Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, hai vị đại Bồ Tát trong đại kinh này tu pháp môn gì. Thì Ngài mới biết được thì ra là Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền cũng là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cho nên Ngài lúc đó Ngài mới phát tâm niệm Phật. Thì cho nên cả đời của Ngài niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Giáo, lấy giáo dục để làm giáo học, có nghĩa là dạy luân lý đạo đức, dạy Phật pháp đại thừa, dạy chuyển ác thành thiện. Nhưng mà tu, chuyên tu là gì? Lấy pháp tịnh độ chuyên nhất. Nếu bây giờ chúng ta đang giáo học lấy đạo đức thánh hiền thì ta chỉ chuyên công vào đạo đức thánh hiền, cứ nghe về những cái bài giảng về luân lý đạo đức. Còn tầm cao hơn nữa thì chúng ta học Phật pháp, vậy thì ta hãy nghiên cứu Phật pháp, mà chỉ là một cái pháp mà chuyên nhất như Hòa Thượng đã dạy, chứ không phải nghiên cứu là kinh nào cũng nghiên cứu, chỉ nghe. Còn nếu bây giờ chúng ta lại cao hơn thăng tiến nữa, ta chọn pháp tu nữa thì chọn theo pháp Hòa Thượng, Hòa Thượng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, một hướng đi, không có xen tạp. Với Hòa Thượng nói khi mình trở về được tự tánh rồi thì tự tánh là thanh tịnh. Mình chuyên nhất, không xen tạp, tâm mình nó mới định được. Mà tâm định thì mới khai mở được trí tuệ. Mà có trí tuệ rồi thì nó mới càng nhận ra được những cái tập khí xấu ác của mình đó, chính là vô minh. Nhận ra được ngay. Trước đây mình làm mình không thấy sai, nhưng bây giờ mình làm cái mình làm cái gì đó mình thấy hình như cái này nó sai sai gì đó. Mình làm cái gì mình thấy sai sai đó. Mình đã ngờ nhận ra là mình đang làm sai. Chứ trước đây mình không thấy, mình làm mình thấy sai. Cho nên bài học hôm nay là bài lấy chánh pháp để soi sáng vô minh. Có nghĩa là lấy giáo huấn của Thánh Hiền, lấy giáo huấn của Phật Bồ Tát, xem coi khởi tâm động niệm đối nhân sự thế tiếp việc của mình có đúng hay không. Việc làm hàng ngày mình lấy giáo huấn của Thánh Hiền xem coi nó có chuẩn mực không, nó có đúng với thuần phong mỹ tục, nó đúng với luân thường đạo lý hay không. Tôi đã biết chứ, tại sao không nhận ra, phải nhận ra chứ. Lấy giáo huấn của Thánh Hiền thì sẽ nhận ra ngay. Còn chỉ là mình bỏ đi dấu ấn của thánh hiền, mình chỉ lấy cái tập khí của mình cho rằng cái này là đúng, cái này là nên, thì sai rồi. Lấy dấu ấn của lời của Phật Bồ Tát thì mình sẽ biết mình đang làm đúng pháp hay không, đang sẽ làm sai hay không. Thì đó chính là lấy giáo huấn của Phật Bồ Tát, lấy giáo huấn của thánh hiền soi rồi thì ta mới phát hiện, mới nhận ra được. Cho nên bài học hôm nay là lấy chánh pháp soi sáng vô minh. Vô minh chính là những cái tập khí phiền não của mình mà nó làm cho mình không có nhận ra đâu. Dần dần đẩy mình vào tham, dần dần đẩy mình vào danh, dần dần đẩy mình vào lợi, rơi vào mình không biết. Còn nếu như chúng ta luôn luôn lấy giáo huấn của Phật Bồ Tát, lấy giáo huấn của thánh hiền, làm một cái bộ lọc chạy qua đó là biết nó ngay, nhận ra ngay, không đưa qua cái bộ lọc của giáo huấn của thánh hiền của Phật Bồ Tát thì sẽ không nhận ra. Chúng ta nghĩ
quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.